Độc tôn tam giới, chương 1625, tìm ấn quân chủ tái xuất 2, góc truyện audio.com, đây mới là thủ đoạn ẩn giấu của chân đan vương sao. Cảm nhận được không, dãy núi kim sắc này, giống như có ma lực thần kỳ, giống như có được mũi nhọn vô tận để cho người nhìn xem cũng cảm thấy không rét mà run. Giờ khắc này, ngay ả những người quen thuộc Giang Trần kia cũng có chút ít ngồi không yên. Giang Trần có được nguyên từ Kim Sơn, rất ít người biết rõ. Mặc dù giao thủ với rất nhiều địch nhân, hắn dùng qua nguyên từ Kim Sơn, nhưng đối thủ thấy nguyên từ Kim Sơn, trên cơ bản đều chết hết. Mà lần này Giang Trần triệt để không che lấp, hoàn toàn thúc giục nguyên từ Kim Sơn, cái uy thế kia mạnh quả thực là nghe rợn cả người, tự nhiên đưa tới vô số oanh động. Coi như là bàn long đại phiệt chứng kiến một tòa kim sắc đại sơn lơ lửng ở trên không trung kia cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này, đây là một ngọn núi. Chân đan vương luyện hóa một ngọn núi làm pháp bảo, ngữ khí của bàn long phiệt chủ kích động trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tự kiềm chế. Cơ tam công tử càng là mặt mày hớn hở, hơn nữa ngọn núi này có được kim nguyên lực cường đại tựa hồ là muốn cùng Cao Triển đối chọi gay gắt a. Đặc sắc trận chiến này thực phấn khích, ân, trận chiến này tuyệt đối là một trận đặc sắc nhất cho tới bây giờ. Tuy hai người không có nhiều chiêu thức hoa mỹ, nhưng đại đạo đến giản, hai người này giao phong, kỹ thuật hàm lượng rất cao. Bàn Long phiệt chủ bình luận, Hoàng Nhi đứng ở dưới đài, lại im lặng đứng ở trong góc nhỏ, nhìn Ái Lang ở trên lôi đài như là thiên thần hạ phàm, trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Mình có thể ở trong thế tục mênh mông tìm được một kỳ nam tử như vậy, cuộc đời này tiếc gì nữa. Bất kỳ một thiếu nữ nào trong nội tâm đều có một bạch mã vương tử của mình. Chỉ là Hoàng Nhi từ nhỏ xuất thân cao quý tầm mắt cực cao. Ngay cả những tuổi trẻ tài tuấn kia ở Vạn Nguyên Đảo cũng chưa chắc vào pháp nhãn của nàng. Mà hết lần này tới lần khác ở thế tục lại gặp Giang Trần, nam tử này cũng không có tận lực nịnh nọt nàng, cũng không có cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện cái gì. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động của hắn, theo thời gian dần qua lại chinh phục nàng. Nhi tử một thế tục tiểu chư hầu, ngắn ngủn 10 năm thời gian, quật khởi đến trình độ cùng thiên tài cao cấp nhất của thượng bát vực bình khởi bình tỏa. Thế gian to lớn, thiên tài như vậy, có thể có mấy người? 10 vạn năm qua, lại có thể có mấy người? Giờ khắc này, trong lòng Khổng Tước Đại Đế cũng cảm xúc bành trướng. Đến cấp độ như hắn, tâm tình đã có rất ít chấn động. Thế nhưng mà giờ khắc này, hắn như trước có một tí gợn sóng. Đều nói thiên tài là đúng thời cơ mà sinh, ở trên người Giang Trần, Khổng Tước Đại Đế hoàn toàn tin tưởng điểm này. Thiên tài chính thức đích thật là thuận theo thiên địa đại thế mà sinh. Mặc kệ trận chiến này Giang Trần thắng hay bại, Khổng Tước Đại Đế đều tin tưởng vững chắc Giang Trần chính là người hắn một mực muốn tìm, tuyệt đối sẽ không sai. Vân Trung Minh Hoàng cùng mấy hoàng giả khác thấy một màn như vậy cũng chật chật sợ hãi thán phục, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, âm thầm thuyết phục. Vẫn là ánh mắt của bệ hạ độc đáo, bằng không thì những người khác ai có thể từ trong biển người mênh mông đào móc ra một thiên tài vô danh như vậy, chỉ dựa vào một lần lưu ly vương tháp. Góc truyện audio.com, hội, liền bỗng nhiên nổi tiếng. Một tòa đại sơn nguy nga, đặt ở trên lôi đài, lập tức đè lại khí thế ma thần của Cao Triển. Cao Triển thấy thế, sắc mặt cũng ngưng tụ, hiển nhiên đối với một màn này cảm thấy cực kỳ giật mình. Bất quá, trên mặt của hắn lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Tiểu tử, không phải ngươi triệu hoán một tòa kim sơn, bằng vào nó có thể thủ thắng. Ngươi muốn so lớn sao? Vậy thì so một lần. Hai tay lay động, khí thế của huyết ẩm ma thần đao kia dâng lên mà ra, một ma thần ảo ảnh từ trong huyết ảnh trực tiếp nhảy ra ngoài, thân thể nhoáng một cái, đón gió mà trưng, lập tức liền hơn 10 trượng cùng nguyên từ kim sơn kia đối chọi gay gắt. Cao Triển lẩm bẩm, nát cho ta, ma thần ảo ảnh kia hư không xê dịch một đôi tay dài 20-30 trượng liền muốn nắm lấy nguyên từ kim sơn. Giang Trần cười hắc hắc thủ thế chúi xuống. Chấn áp, nguyên từ kim sơn đón gió lại trứng, đột nhiên hạ xuống, bay thẳng đến ma thần ảo ảnh. Ma thần ảo ảnh kia thấy nguyên từ kim sơn áp xuống, hai tay sửa trào thành nắm, vậy mà trực tiếp ngăn chặn nguyên từ kim sơn, cánh tay dùng lực rồi đột nhiên ném đi, muốn ném bay nguyên từ kim sơn. Giang Trần dẫn thủ thế, nguyên từ kim sơn đột nhiên rơi xuống, lại không có bị dứt bỏ. Cao Triển cũng không cam chịu yếu thế, ném đi huyết ẩm ma thần đao trong tay, đón gió mà động rơi vào trong tay ma thần ảo ảnh, ma thần kia bắt lấy chiến đao. Dùng hết lực lượng toàn thân, trực tiếp chém về phía nguyên từ kim sơn. Một đao kia khai thiên tích địa uy thế kinh người. Cho người một loại khí thế có thể bổ núi cao, ngăn nước chảy. Giang Trần thấy rõ ràng, chung quanh nguyên từ kim sơn kia đột nhiên tuôn ra nguyên từ chi lực cường đại trực tiếp quấn quanh ma thần. Một đao kia đến, lực trói buộc của nguyên từ chi lực cũng đúng lúc xoắn tới. Két, một đao chạm trên nguyên tử chi lực, tuy lực trói buộc của nguyên tử chi lực bị chém ra, nhưng mà bản thể của nguyên tử Kim Sơn lại không có chút tổn thương nào. Giang Trần thấy ma thần rõ ràng có thể chém ra nguyên tử chi lực cũng rất là kinh ngạc. Thu liễm tâm thần, thần thức thúc dục cực hạn quát. Chiến đấu như vậy, há có thể để nó độc mỹ. Đi ra, Giang Trần dẫn thủ thế, ở trong nguyên tử Kim Sơn, đột nhiên có một thân hình vươn người đứng dậy. Kim Ấn quân chủ, sau khi uấn nhưỡng đã lâu, rốt cục đăng tràng. Lúc trước lần thứ nhất Giang Trần nhìn thấy Kim Ấn quân chủ, liền bị thân hình giống như đồng rội sắt đốc kia trấn trụ, còn lần này, thân hình của Kim Ấn quân chủ, so với lần trước còn khoa trương hơn gấp 10 lần. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, đều hoàn toàn không thua ma thần ảo ảnh. Quan trọng nhất là pháp thân của Kim Ấn quân chủ là thật là hình thành linh thể chân chính. Mà ma thần kia có lẽ bản thể của nó là thượng cổ ma thần, thực lực so với Kim Ấn quân chủ càng mạnh hơn nữa, nhưng giờ phút này chỉ là hình chiếu của ma thần ảo ảnh mà thôi, uy năng tuy mạnh, lại không khả năng mạnh hơn Kim Ấn quân chủ có thật thể. Hai cự nhân kim thuộc tính, rốt cục ở trên không đối chọi. Trận chiến này, có thể nói là thiên hôn địa ám. Giờ phút này, Giang Trần cùng Cao Triển, ngược lại thành phối hợp diễn. Cao Triển thúc dục ma thần chi nộ kỳ thật đối với bản thể tiêu hao cũng là rất lớn. Mà Giang Trần thúc dục thần thức cực hạn tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Cách chương.